đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, hàm răng trắng, khỏe luôn là mong ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, một số yếu tố nào đó tác động có thể khiến cho răng của chúng ta bị sỉn màu, mất tự tin trong giao tiếp. Và xung quanh chúng ta có rất nhiều loại thực phẩm giúp cho răng của chúng ta có thể trắng, khỏe lên mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại thực phẩm này. Đầu tiên đó chính là cam. Cam được biết đến như là một loại thuốc có chứa nhiều vitamin, có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng cho sức khỏe của con người. Bên cạnh công dụng bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, trong quả cam còn có chứa những hợp chất giúp tạo ra axit có thể mài mòn men răng, phá vỡ và loại bỏ các mảng bám gây khó chịu trên răng, từ đó giúp cho răng trắng sáng nhanh chóng. Chúng ta có thể dùng cam để tẩy trắng răng bằng cách dùng mặt trắng của vỏ cam chà lên trên những chiếc răng bị ố vàng, kiên trì thực hiện 3 lần mỗi ngày. Chỉ sau vài tuần chúng ta sẽ có được một hàm răng trắng sáng. Thứ hai đó chính là dâu tây. Như chúng ta đã biết, dâu tây là một loại trái cây thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng, đã chứa nhiều vitamin và có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt vào mùa hè. Ngoài ra, dâu tây còn có một số công dụng mà khá ít người biết đến, đó chính là giúp cho răng trắng khỏe. Trong dâu tây có chứa một loại axit malic, vitamin C có tác dụng đánh bật các vết ố trên răng và ngăn ngừa sự hình thành của các mảng bám, vi khuẩn có hại trên mặt răng rất hiệu quả. Sử dụng dâu tây để làm trắng răng không những làm cho hàm răng trắng sáng hơn mà còn loại bỏ được các mảng bám vụn, thực phẩm chắc lại trên răng. Đặc biệt là trong phần thịt của dâu tây có chứa vitamin A, B1, B2 và vitamin C có tác dụng kháng viêm, tăng sức đề kháng, tiêu sưng rất tốt. Thứ ba đó chính là táo. Trong táo có chứa hàm lượng axit malic cao giống như dâu tây. Khi ăn táo sẽ làm giảm quá trình tiết nước bọt được đẩy mạnh, làm sạch răng và loại bỏ vi khuẩn hiệu quả. Đây là loại trái cây có công dụng tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe răng miệng. Không những loại thực phẩm này giúp cho răng trắng khỏe mà còn bảo vệ nú hồng hào săn chắc, hạn chế được các bệnh lý về răng miệng và nú như là viêm lợi, viêm nú, chảy máu chân răng và viêm tủy. Thứ tư đó chính là quả thơm. Giống như cam, trong quả thơm cũng có chứa enzyme bromelain là một chất chống viêm và làm sạch răng nhanh chóng. Ngoài ra, trong quả thơm còn có tác dụng trị viêm họng, rất hữu hiệu để chữa lành các vết thương trong khoang miệng. Vì thế, chúng ta hãy ăn vài lát thơm mỗi ngày. Cuối cùng đó chính là quả ổi. Ổi là một loại trái cây có nhiều chất dinh dưỡng và có tác dụng điều trị nhiều bệnh. Trong quả ổi có thành phần canxi và sắt rất cao, giúp cho hàm răng chắc khỏe. Ăn nhiều ổi không những giúp cho chúng ta có hàm răng trắng sáng mà còn giúp cho răng của chúng ta có khả năng chống lại các bệnh lý như là sưng lợi, chảy máu răng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe xong những loại thực phẩm mang lại lợi ích rất lớn cho hàm răng của chúng ta, không chỉ giúp răng của chúng ta trắng sáng mà còn giúp cho răng của chúng ta khỏe mạnh hơn, phòng ngừa rất nhiều các bệnh lý về răng. Hy vọng sau bài sức khỏe này, chúng ta có thể lựa chọn những thực phẩm lành mạnh cho những người thân trong gia đình cũng như cho chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, Trong thơ Côrintô thứ nhất, Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô đã đặt nền móng cho công việc tổ chức của Hội Thánh. Và ông nói Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Và Kinh Thánh đã viết rõ ràng rằng như trong cả Hội Thánh của các sứ đồ. Chúng ta xem trong đoạn 14 câu 33, sách Côrintô thứ nhất. Và Phao-lô cũng đã đúc kết một cách hữu lý, mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Như vậy mọi việc được tổ chức một cách hoàn hảo khi mà chúng ta biết sắp xếp công việc một cách có tổ chức và một cách có thứ tự. Trong thân thể con người chúng ta cũng vậy. Rồi trong tổ chức của một dàn nhạc với các nhạc công, chúng ta thấy hệ thống đường sắt, đường hàng không và các công việc tổ chức của một bệnh viện, của một đội bóng đá, vân vân. Tất cả đều cần một nhà tổ chức sắp xếp công việc một cách mạch lạc để giải quyết mọi vấn đề. Và đây là điều khiến cho nền văn minh của nhân loại phát triển theo một quy luật hợp lý và trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cách tổ chức Hội Thánh theo ý Đức Chúa Trời và được diễn tả ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất, về nguyên tắc tổ chức của Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ những nguyên tắc ấy bằng cách nghiên cứu kỹ ở trong Kinh Thánh 1 Côrintô đoạn 12. Và chúng ta thấy những nguyên tắc ấy được đặt trên cơ sở rõ ràng và có nền móng cho tất cả các mối liên hệ thành công. Và các nguyên tắc đó được phân biệt một cách rõ ràng, nghĩa là nhiều thứ khác nhau nhưng vẫn hiệp một và hòa hợp. Thân thể chúng ta có mắt, có mũi, có miệng, vân vân. Nhiều cơ quan ở trong thân thể có chức năng khác nhau nhưng vẫn hiệp một và hòa hợp trong thân thể chúng ta. Rồi chúng ta thấy các cơ quan phụ thuộc với nhau và chịu đựng lẫn nhau. Các cơ quan tôn trọng, tin cậy lẫn nhau trong công việc. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy mọi người cùng nhau có một cái tinh thần, cùng nhau lo lắng cho Hội Thánh, cùng nhau chấp nhận uy quyền quan trọng của Đức Chúa Trời, yêu mến và tin cậy lẫn nhau. Quả thật Đức Chúa Trời đã cho chúng ta những hình ảnh quan trọng về Hội Thánh. Hội Thánh chúng ta có nhiều cá nhân, nhiều cá tính. Có thể Hội Thánh có nhiều dân tộc ở trong Hội Thánh, có những ngôn ngữ khác nhau và họ sống trong nền văn hóa khác nhau, nhưng họ đã hòa hợp bằng một, nhưng họ đã hòa hợp thành một khi ở trong Hội Thánh. Thì những lý tưởng này được thực hiện một cách tốt đẹp ở trong xã hội, đặc biệt là ở trong Hội Thánh. Hội Thánh có những nguyên tắc được mô tả trong 1 Côrintô đoạn 12, và điều này cũng được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ. Hội Thánh sơ khai đã tồn tại, mặc dầu Hội Thánh gặp những thử thách lớn lao. Hội Thánh cũng gặp sự nghi kỵ, cũng có những thành kiến, cũng bị bắt bớ. Và mặc dầu thiếu phương tiện như tiền bạc, đất đai, dân dân, nhưng Hội Thánh đã tồn tại bởi vì Hội Thánh đã mau chóng là một mẫu mực tổ chức do Đức Thánh Linh soi dẫn. Mẫu mực tổ chức này không được áp đặt một cách phi lý và không phải là một hệ thống lớn mạnh có sẵn, nhưng qua công việc tổ chức được phát triển để đáp ứng với nhu cầu tăng trưởng của Hội Thánh. Đó là sự phát triển từng bước trong từng giai đoạn một cách thực tế và cấp bách. Hội thánh biết quản lý những vấn đề quan trọng của tài chánh, săn sóc những thuộc viên nghèo khổ gặp khó khăn, biết phân chia trách nhiệm và cách bổ nhiệm những chức viên ở trong hội thánh, biết phong chức và giao phó trách nhiệm cho những người dâng hiến cuộc đời hầu việc Chúa. Hội thánh đã sinh hoạt với nhiều người trong mọi thành phần qua phương cách truyền đạo cá nhân, chứng đạo, qua những công tác từ thiện. Hội thánh đã biết nhóm họp đều đặn để thờ phượng và cầu nguyện Chúa trong mỗi ngày thứ bảy Sa-bát hàng tuần. Hội thánh đã tổ chức họp ban trị sự theo định kỳ để báo cáo, giải quyết những khó khăn và đặt kế hoạch. Các thuộc viên của Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, họ đã thực hiện những hội thánh mẫu mực sau năm 1844, khi mà thế giới bước vào thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, các thuộc viên hội thánh đã cố gắng áp dụng mẫu mực ở trong Kinh Thánh cho những nhu cầu của công tác quốc tế ngày càng phát triển. Và hiện nay Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đã có mặt ở 220 quốc gia ở trên thế giới này. Chúng ta thấy rằng Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm trên toàn thế giới đã áp dụng 5 cấp bậc quản lý, và đây là 5 cấp căn bản nhất. Cấp thứ nhất là cá nhân thuộc viên hội thánh. Đây là năng lực căn bản của hội thánh. Các chức viên của Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm đã áp dụng một thể thức đại nghị cho vấn đề quản lý hội thánh, qua những người đại diện được bầu theo đúng quy luật để có thể hướng dẫn hội thánh, hướng dẫn từ những người trong quần chúng. Điều này có nghĩa là sự quản trị hội thánh không đi từ cấp lãnh đạo đã được ủy thác, nhưng do các tín hữu mà phát triển đi lên. Những người lãnh đạo được bầu ra cũng như những người gánh vác chức vụ không phải là chủ của các tín hữu, mà là họ là người phục vụ cho các tín hữu. Tín hữu là những người đã bầu họ lên, bầu họ thành thành viên của ban trị sự. Và kính thưa quý vị, đây nói lên sự hỗ tương và sự phụ thuộc lẫn nhau một cách thường xuyên, khác với những hình thức cai trị hội thánh theo một chế độ độc quyền. Thứ hai, chúng ta xem cấp thứ nhì là hội thánh địa phương, gồm có một số cá nhân thuộc viên trong hội thánh địa phương gia nhập vào hội thánh sau khi được dạy dỗ về lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Họ đã chịu phép báp têm hoặc là xưng nhận đức tin. Những thuộc viên địa phương này bầu ra chức viên của họ và ban trị sự hội thánh, quản lý vấn đề tài chánh của mình, công việc thờ phượng và chứng đạo qua những vị đại diện của họ, nên họ bầu ra những người quản lý thuộc cấp kế tiếp và cao hơn. Cấp thứ ba là cấp địa hạt, gồm một số hội thánh địa phương rải rác trên nhiều nơi ở nhiều tỉnh, và họ được quản lý bởi ban quản trị được bầu trong nhiệm kỳ 5 năm. Cấp thứ tư là cấp liên hiệp hội, gồm có một số địa hạt, gồm địa hạt tự trị và một số địa hạt không tự trị, trên một số vùng lãnh thổ và được quản lý bởi một ban quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 5 năm. Cấp thứ năm là tổng hội, được phối hợp và hoạt động cùng với nhau thành toàn cầu tổng hội. Hiện nay các tổng hội của Cơ Đốc Phục Lâm ở trên toàn thế giới để quản lý những công việc, và chúng ta biết rằng nhiều tổng hội đã họp lại toàn cầu tổng hội. Đó là nơi các chức viên của toàn cầu tổng hội họp với nhau trong ban quản trị toàn cầu tổng hội. Họ có một trụ sở riêng biệt trong việc quản lý công việc của từng tổng hội. Và Đại hội đồng toàn cầu tổng hội
được tổ chức định kỳ. Như chúng ta biết rằng tháng 7 2015 vừa qua đã tổ chức tại Texas, và đại diện được bầu ra ở trong ban thường vụ gồm có hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ của toàn cầu tổng hội. Kính thưa quý vị, ngoài ra còn các tổng hội ở khắp thế giới, và các chức viên của tổng hội cũng bầu ra hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ của các tổng hội để gánh vác công việc trong vòng 5 năm. Những chức viên khác từ toàn cầu tổng hội và tổng hội, họ các bộ như trưởng bộ sa bát, trưởng bộ thanh niên, chứng đạo, thư báo, in ấn, giáo dục, tự do tín ngưỡng, vân vân. Mọi vấn đề và phương pháp cũng như kế hoạch đều được nghiên cứu hầu cho công việc quản lý hội thánh trong vòng 5 năm được thực hiện một cách tốt đẹp. Và chúng ta xem họ hoạt động theo sách kim chỉ nam của hội thánh, cấp các giấy chứng nhận cho các nhân sự. Chúng ta có thể xem những nguyên tắc đem lại sự bảo vệ nào. Trên 150 năm sinh hoạt, Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đã chứng minh rõ ràng rằng các nguyên tắc của Kinh Thánh được áp dụng cho công việc tổ chức hội thánh là khôn ngoan và có lợi ích. Và chúng ta thấy rằng đây là một trong những giáo hội có số lượng tín đồ phát triển một cách nhanh chóng và lan tỏa ở nhiều quốc gia nhất ở trên thế giới. Ở đây các thuộc viên gồm trong các hội thánh được hoạt động một cách phối hợp và thống nhất hoàn toàn theo sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tra xem ở trong Kinh Thánh như Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20 và Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 7. Mọi người tránh được sự phí phạm năng lực và tài chánh bằng cách không dùng những nhóm người khác nhau để cùng làm một công việc. Quản lý tài chánh của hội thánh một cách có trách nhiệm và chi phí tài chánh một cách cân bằng, chống lại được sự du nhập của những giáo điều sai lạc do Satan cám dỗ và đưa vào ở trong các tôn giáo ở trên thế giới. Có một nguồn cung ứng thường xuyên, các nhà truyền giáo, các mục sư, các giáo viên, các nhân viên điều hành do các hội thánh đào tạo. Có một biện pháp kỷ luật quan trọng với những thuộc viên vô kỷ luật, không còn đi theo đường lối của hội thánh. Được đảm bảo hình ảnh của hội thánh trong xã hội là một cộng đồng tôn trọng luật pháp, có trách nhiệm và trung thành. Có phương cách bảo vệ được tài sản hội thánh, có cách đảm bảo cho các sáng kiến về điều hành và truyền đạo của đại đa số các thuộc viên có trách nhiệm, bảo tồn được danh tính và sự chỉ đạo căn nguyên của phong trào Cơ Đốc Phục Lâm. Như vậy thì thái độ cá nhân chúng ta đối với nguyên tắc này như thế nào? Sự thành công và phước hạnh của hội thánh cũng như của bất cứ cộng đồng có tổ chức nào đều tùy thuộc vào sự yểm trợ nhiệt tình và thường xuyên của các cá nhân là các tín hữu trong hội thánh. Chúng ta biết rằng đức hạnh của thuộc viên quyết định phẩm hạnh của toàn thể hội thánh. Đây là một cách đánh giá công bằng và thực tế, bởi vì nhiều người ngoài hội thánh chỉ quen biết với một hay vài người Cơ Đốc Phục Lâm, và đương nhiên những người ngoài hội thánh sẽ phán đoán về đức hạnh của hội thánh cho một vài người Cơ Đốc Phục Lâm đại diện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hội thánh đã dùng Kinh Thánh là ánh sáng lớn nhất cho tất cả các tín hữu ở trong hội thánh. Và mỗi thuộc viên của hội thánh trung thành với Chúa đều có bổn phận và quyền lợi với tổ chức trong những ngày chúng ta còn ở trên thế gian này. Những bổn phận và đặc quyền có được gồm có sống theo điều mình tin kính, duy trì mối liên hệ chủ yếu với Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh, duy trì mối liên hệ chủ yếu với hội thánh bằng cách thường xuyên nhóm họp để thờ phượng, tôn trọng nơi thánh đường và đóng góp vào công việc duy trì và yểm trợ cho mọi hoạt động của các hội thánh, đáp ứng mau lẹ mọi cơ hội để giúp ích cho công việc Chúa tùy theo khả năng của mình, mau chóng dâng tiền phần mười một cách trung tín vì đây là thuế, và nộp các của dân khác một cách trung tín, và dâng các của dân khác một cách trung tín. Mau chóng lo việc thuyên chuyển từ hội thánh này qua hội thánh khác bằng văn thư, và cố gắng đóng góp cho công việc nâng cao mức độ tăng trưởng về mặt tâm linh, hầu đáp ứng nhu cầu của chính hội thánh. Trong tất cả những vấn đề này, chúng ta cần phải trông chờ vào chính Đức Chúa Giêsu. Ngài chính là gì, kính thưa quý ông bà chị em? Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh và hướng dẫn hội thánh. Tóm lại, trong những nguyên tắc quan trọng của đời sống trung tín của các thuộc viên hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, họ phải từ bỏ, nghĩa là xa lánh những hình thức gian ác ở trong cuộc sống. Họ phải có trách nhiệm, nghĩa là hân hoan thực hiện những hình thức nhân lành mà Kinh Thánh nêu ra. Thứ ba, họ có những tài nguyên, những talent, những quyền năng siêu nhiên dồi dào mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mỗi người Cơ Đốc để thực hiện ba kích thước của đời sống của người Cơ Đốc. Và ngay vào lúc trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta đều liên quan đến những điều này: từ bỏ điều gian ác, có trách nhiệm với những công việc nhân lành, và thực hiện những khả năng, những tài nguyên dồi dào cho công việc phát triển lễ thật. Cả ba kích thước này đều quan trọng, nhưng kích thước thứ ba là chìa khóa để thành đạt hai điều kể trên. Chúng ta không bị bỏ rơi trong sự bất lực, mà chúng ta được sự hỗ trợ từ ba ngôi Đức Chúa Trời, và Ngài đòi hỏi chúng ta phải thực hiện. Chúng ta có thể thốt lên như Phao-lô: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.